mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài Giáo lý thần học. Kính chào quý vị và các bạn học viên thân mến của giờ Giáo lý thần học. Đây là một tiết mục của Đài Nguồn Sống, nhắm mục đích giúp quý vị và các bạn học giáo lý thánh kinh theo hệ thống. Thần học không phải là một môn học dành riêng cho các nhà thần học mà thôi, mà cho tất cả con dân Chúa, để mỗi người đều đứng vững trên nền tảng giáo lý thánh kinh mà sống đạo và rao truyền phúc âm cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong bài học trước đây, bài thứ 64, chúng ta đã tìm hiểu về sự hợp nhất huyền nhiệm giữa Chúa Cứu Thế Giê-xu và những người tin theo Ngài. Bài học hôm nay, bài thứ 65, bàn đến sự kiện người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu được trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Mời quý vị và các bạn chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay. Chúng ta có thể nói rằng giáo lý về người tin theo Chúa Giê-xu được trở nên con cái của Đức Chúa Trời là một giáo lý đã được minh định rất rõ ràng trong Phúc âm Giăng đoạn 1 câu 12. Câu này chép rằng, nhưng hễ ai đã nhận Ngài, tức Chúa Giê-xu, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Tuy nhiên, giáo lý này không được đề cập nhiều trong các sách Phúc âm, mà về sau mới được sứ đồ Phao-lô giải thích và phát triển ra một cách đầy đủ chi tiết hơn. Các tác giả khác trong Thánh Kinh cũng có đề cập đến giáo lý này, nhưng được lồng vào trong giáo lý tái sinh và được xưng công chính. Từ ngữ được Thánh Phao-lô dùng để nói đến giáo lý được nhận làm con của Đức Chúa Trời là được làm con nuôi, và từ ngữ này xuất hiện cả thảy 5 lần. Roma đoạn 8 câu 15 chép, thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng, A-ba, nghĩa là cha. Roma đoạn 8 câu 23, chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Roma đoạn 9 câu 4, dân Israel là dân được những sự này, làm con nuôi, vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa. Galati đoạn 4 câu 4 câu 5, nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi của Ngài. Và sau hết là Ê-phê-sô đoạn 1 câu 5. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Qua 5 câu này, chúng ta thấy Thánh Phao-lô đã nói đến sự kiện được làm con nuôi của Đức Chúa Trời, một lần cho cả dân tộc Do Thái, một lần liên hệ đến ngày tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và 3 lần như là địa vị hiện tại của những người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trước hết, chúng ta cần phải đưa ra một định nghĩa về từ làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trước khi nói đến định nghĩa, chúng ta cần phải xét đến ý nghĩa của từ này. Trong văn hóa và đời sống của người Việt Nam chúng ta, thì con nuôi thật ra không có nghĩa tốt cho lắm. Người con nuôi ít khi được đối xử như người con ruột. Có khi một gia đình nhận một đứa con nuôi, nhưng đối xử với đứa con nuôi như là một người giúp việc mà thôi. Con nuôi cũng không được thừa hưởng gia tài của cha mẹ như con ruột. Nếu được hưởng chăng nữa thì chỉ một phần rất ít hay hưởng tượng trưng mà thôi. Cũng có những gia đình nhận con nuôi và xem người con nuôi như con ruột thịt của mình, trên tất cả các phương diện, tình cảm, luật pháp, thừa hưởng gia tài, v.v. Nhưng trường hợp này thật hiếm có. Văn hóa của một số dân tộc khác trái lại, xem con nuôi như con ruột. Người con nuôi trở thành con thật sự trong gia đình, được đối xử như con ruột, có quyền lợi về tình cảm cũng như luật pháp như những người con ruột khác. Dân tộc La Mã ngày xưa áp dụng điều này. Hoàng đế Neron chẳng hạn không phải là con ruột của ông vua tiền nhiệm Caligula, mà là cháu. Nhưng vì được hoàng đế Caligula nhận làm con nuôi, nên khi hoàng đế Caligula chết, Neron được tức vị làm hoàng đế La Mã. Mặc dù lúc ấy các hoàng đế La Mã không bắt buộc phải áp dụng luật lệ cha truyền con nối một cách tích cực, mà có thể bổ nhiệm hay chọn bất cứ một người nào khác để nối ngôi vua của mình. Nhưng yếu tố Neron được làm vua La Mã vì lý do ông ta là con nuôi của Caligula cũng là một yếu tố rất mạnh. Người Ai Cập cũng vậy. Môi-se lúc sinh ra bị cha mẹ để vào một giỏ trét nhựa chai và thả xuống sông Nin. Vì lệnh của vua Ai Cập lúc ấy là phải giết chết tất cả các con trai sơ sinh của người Do Thái. Một công chúa Ai Cập vớt Môi-se lên và đem về nhận làm con nuôi. Theo văn hóa và luật lệ của Ai Cập, Môi-se với tư cách là con trai, dù là con trai nuôi của một công chúa, nên được kể là một vị hoàng tử như bao nhiêu hoàng tử khác trong triều đình Ai Cập. Người ta cũng nói rằng, vì bà mẹ nuôi của Môi-se vốn là chị hay là em gái của vua Ai Cập lúc bấy giờ, cho nên Môi-se cũng có thể là một trong những người được thừa hưởng quyền lên ngôi vua ở Ai Cập. Phao-lô đã nói đến sự kiện chúng ta tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu thì được làm con nuôi của Đức Chúa Trời, trong nghĩa được kể làm con ruột này. Người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu được làm con của Đức Chúa Trời qua một phép lạ của Đức Chúa Trời, như Phúc Âm Giăng đoạn 1, câu 12, câu 13 đã chép. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là những kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Nói cách khác, mặc dầu Phao-lô dùng chữ được làm con nuôi của Đức Chúa Trời, nhưng qua những câu này chúng ta thấy, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được sanh ra bởi quyền phép của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà, dù là được làm con nuôi của Chúa, chúng ta được kể như là con thật của Chúa. Người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu được làm con nuôi của Đức Chúa Trời hay làm con của Đức Chúa Trời, đúng theo luật pháp của Đức Chúa Trời đòi hỏi. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết thế cho chúng ta, để chúng ta được tha tội. Và nhờ được tha tội rồi chúng ta mới đủ điều kiện để trở thành con của Đức Chúa Trời, đúng theo luật pháp của Ngài quy định. Thơ Galati đoạn 4, câu 4, câu 5 xác định như vậy. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi người nữ sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi của Ngài. Người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng được Đức Thánh Linh ngự vào lòng, như là một bằng chứng họ đã thật sự được làm con của Đức Chúa Trời. Galati đoạn 4 câu 6 chép, lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đức Thánh Linh của con Ngài ngự vào lòng chúng ta. Người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng được Đức Chúa Trời nhận làm con, vì vậy cũng được hưởng mọi đặc quyền của Ngài và được kể là người kế tự của Chúa, như Galati đoạn 4 câu 6 xác nhận. Dường ấy, anh em không phải là nô lệ nữa, bèn là con. Và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Đặc quyền làm con nuôi, hay đúng hơn là làm con với đầy đủ quyền lợi như một đứa con ruột của Đức Chúa Trời, mà chúng ta nhận được khi chúng ta tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện nay, sẽ được bày tỏ ra trong sự vinh hiển toàn vẹn trong ngày Chúa cứu thế Giêsu chúng ta tái lâm, và tất cả mọi người chết trong Chúa được sống lại với một thân thể bất diệt. Chúng ta có thể xem ngày đó như là ngày chúng ta được lên ngôi hoàng tử của Đức Chúa Trời, vì Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta.
Làm con vua thánh trên trời, tình yêu ấy không hề phai. Đức nhân từ thương xót có dư dật luôn. Dẫu tôi đi tới nơi nào, đường sông tô hay hiểm nguy, cánh tay Ngài dẫn đưa an toàn nào sai. Tôi yêu Giêsu muôn đời, tôi thuộc về vua chí cao. Trong tay Chúa tôi không còn đi bơ vơ. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng mừng nghe Chúa kêu gọi tôi lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang. Làm con vua thánh trên trời, lòng tin hứa ngôn ngàn xưa, chúng ta cùng nhau sống mãi trong nhà Cha, là trong nước thánh trên trời. Ngày vui ấy không còn lâu, khi cuộc đời khó khăn dương chân tân trụ. Tôi yêu Giêsu muôn đời, tôi thuộc về vua chí cao. Trong tay Chúa tôi không còn đi bơ vơ. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng mừng nghe Chúa kêu gọi tôi lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang.
Quý thính giả và các bạn đang theo dõi bài học giáo lý thần học, trình bày về giáo lý được làm con của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, được Chúa tha tội cho chúng ta, cho nên chúng ta đủ điều kiện để trở thành con của Đức Chúa Trời. Một câu hỏi chúng ta cần phải đặt ra ở đây là: chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời lúc nào? Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 đến câu 6 trả lời cho chúng ta biết rằng chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời từ trong cõi đời đời, trước khi sáng thế, theo tình yêu lạ lùng của Đức Chúa Trời. Những câu thánh kinh này như sau: ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Chúa cứu thế, đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa cứu thế, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Chúa cứu thế Giêsu, theo ý tốt của Ngài, để ngợi khen sự vinh hiển và ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Như vậy chúng ta thấy rằng trước khi có nhân loại thì Đức Chúa Trời đã có một chương trình sẵn để chọn một số người tin theo Chúa và ban cho họ đặc quyền làm con của Ngài trong ơn cứu độ của Chúa cứu thế Giêsu. Nhưng đó là về phía Đức Chúa Trời. Còn về phía loài người chúng ta thì kinh nghiệm cá nhân cho chúng ta biết rằng chúng ta được trở thành con của Đức Chúa Trời ngay lúc chúng ta tin nhận Chúa cứu thế Giêsu. Thơ Galati đoạn 3 câu 26 trong Kinh Tân Ước chép: vì chưng anh em bởi tin Chúa cứu thế Giêsu nên hết thảy đều là con của Đức Chúa Trời. Câu chuyện người con hoang đàng bỏ nhà cha ra đi, nhưng sau đó đã ăn năn tội lỗi và trở về cũng là một thí dụ rất tốt cho chúng ta hiểu thêm về sự kiện được làm con của Đức Chúa Trời. Khi người con này quay trở về và ăn năn tội lỗi, anh ta chỉ ước ao được cha đối xử như là một người làm công, một tên nô lệ trong nhà của cha mà thôi. Nhưng người cha đã sai gia nhân
mặc áo tốt nhất cho đứa con trở về, đeo nhẫn vào tay nó và mang giày vào chân. Chiếc áo tốt nhất là chiếc áo của người cha, tượng trưng cho nó đã được phục hồi quyền làm con. Khi mặc cho đứa con chiếc áo này, người cha muốn chứng minh cho tất cả mọi người khác biết rằng đứa con lạc lõng trở về đã được phục hồi địa vị nguyên vẹn để làm con như trước. Và khi đeo chiếc nhẫn vào tay của đứa con, người cha cũng muốn tuyên bố cho mọi người biết rằng từ đây đứa con có đặc quyền được hưởng gia tài của ông ta một lần nữa. Chiếc nhẫn chính là triện đóng vào các văn kiện thời đó để chứng minh chủ quyền của mình trên ruộng đất. Mang giày vào chân cho đứa con cũng là dấu hiệu chứng tỏ đứa con trở về được kể là con hoàn toàn, vì phong tục lúc ấy chỉ hạng tôi tớ nô lệ mới đi chân không, còn con cái trong nhà thì được mang giày. Địa vị và đặc quyền được làm con của Đức Chúa Trời mà những người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu được hưởng trong hiện tại có lẽ không được thế giới này hay người đời này công nhận. Đối với những người không tin Chúa Giê-xu thì đây là một chuyện hoang đường, viển vông. Nhưng Thánh Kinh xác nhận cho chúng ta biết đến ngày cuối cùng, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, khi mọi người phải trình diện trước mặt Đức Chúa Trời, thì địa vị làm con của Chúa mà mỗi chúng ta đã được Chúa ban cho sẽ được công khai tuyên bố ra cho toàn thể vũ trụ biết. Đây chính là ngày vinh quang của mỗi con cái Chúa, ngày mà chúng ta chờ đợi trông mong. Mặc dù chúng ta hiện nay bởi lòng tin Chúa Giê-xu đã được quyền làm con của Đức Chúa Trời rồi, nhưng chúng ta vẫn còn ở trong thân thể hư hoại này. Nhưng đến ngày tận thế, khi Chúa Giê-xu tái lâm, khi mọi vương quyền trên đất được đặt dưới chân Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta, thì chúng ta sẽ có một thân thể bất diệt để làm con của Đức Chúa Trời bất diệt. Ta là những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, được Chúa ban cho quyền phép để trở nên con của Ngài. Mặc dầu hiện nay chúng ta đang sống trong đời này, không ai biết chúng ta có địa vị đó. Nhưng đến ngày cuối cùng, khi Chúa Giê-xu tái lâm, khi tất cả mọi vương quyền trên thế giới này được đặt dưới chân của Chúa Giê-xu yêu quý của chúng ta, thì chúng ta sẽ được tuyên bố rõ ràng cho tất cả vũ trụ biết chúng ta là con của Đức Chúa Trời. khía cạnh sau cùng mà chúng ta cần phải tìm hiểu trong sự kiện người tin Chúa Giêsu được làm con của Đức Chúa Trời, là con của Đức Chúa Trời sẽ được hưởng những đặc quyền gì? Đặc quyền trước hết mà những người tin Chúa Giêsu và trở thành con của Đức Chúa Trời được là được giải phóng ra khỏi luật pháp, hay nói đúng hơn là được giải phóng ra khỏi quyền lực và sức mạnh của tội lỗi, cũng như sự trừng phạt của tội lỗi. Tội lỗi không có quyền lực trên con của Đức Chúa Trời nữa. Thánh Kinh chép rõ như vậy. Chúng ta có thể nhờ sức mạnh của Chúa Cứu Thế Giêsu mà vượt qua mọi cám dỗ của tội lỗi. Hậu quả của tội lỗi là sự chết cũng không có quyền trên chúng ta nữa. Cái chết mà thân thể chúng ta phải trải qua vì nguyên tội mà chúng ta đã thừa hưởng từ Adam, thật ra chỉ là cánh cửa đưa chúng ta bước vào sự sống đời đời, bước vào vinh quang tột bậc mà Đức Chúa Trời dành cho những người được cứu rỗi. Một đặc quyền nữa mà con cái Đức Chúa Trời nhận được là có Chúa Thánh Linh ngự vào trong tâm hồn. Roma đoạn 8 câu 16 chép, chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Vì có Chúa Thánh Linh ngự trong tâm hồn chúng ta, nên chúng ta được Ngài hướng dẫn sống theo ý Chúa, phát triển hoa quả của Ngài trong đời sống của chúng ta, như lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Một đặc quyền nữa rất quý báu của những người được làm con của Đức Chúa Trời mà Thánh Phaolô đã đề cập đến trong Roma đoạn 8 câu 29 là chúng ta sẽ được trở nên giống như hình ảnh của con Đức Chúa Trời, tức là Chúa Cứu Thế Giêsu. Nói cách khác, chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời dùng mọi hoàn cảnh để huấn luyện, đào tạo, sửa trị chúng ta. Hầu cuối cùng chúng ta trở nên giống như Chúa Cứu Thế Giêsu. Thánh Giăng cũng xác nhận như vậy trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 2 phần B. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài. Mỗi chúng ta ngày nay còn có nhiều khuyết điểm lắm. Chúng ta là những người yếu đuối, chúng ta dễ vấp phải lỗi lầm. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho mọi sự hợp lại để làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, để rồi cuối cùng chúng ta trở nên giống như Chúa Cứu Thế Giêsu. Thật không có một đặc ân nào lớn hơn nữa. Những đau khổ mà chúng ta gặp trong đời này, phải chăng đó là cách Chúa huấn luyện chúng ta, tỉa sửa chúng ta, đào tạo chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu? Chúng ta cũng giống như một cục than đen trong hầm mỏ vừa mới lấy ra, cần phải được rửa, mài, dũa cho đến ngày trở thành một viên kim cương quý báu. Chúa nói đúng như vậy. Không có một đặc ân nào lớn hơn là được làm con của Ngài, vì chúng ta sẽ trở nên toàn vẹn giống như Chúa Giêsu của chúng ta. Trong bài học giáo lý thần học lần tới, chúng ta sẽ bàn đến giáo lý nên thánh hay thánh hóa. Một người tin Chúa được nên thánh có nghĩa là gì? Thánh hóa là một tiến trình như thế nào? Và thế nào là một người thánh của Đức Chúa Trời? Thánh Kinh đã chép lại lời của chính Đức Chúa Trời nói rằng: các ngươi phải thánh hóa, các ngươi phải nên thánh vì ta là thánh. Và một người không thánh, không nên thánh thì không thể nào thấy được nước Đức Chúa Trời. Mời quý vị và các bạn nhớ đón nghe bài giáo lý thần học lần tới nói về vấn đề thánh hóa, cũng được phát thanh vào đúng ngày giờ này trên đài Nguồn Sống.
Con sáng ngời, Ngài dìu bước khi con. dìu bước khi con kiệt sức. Chúa của tâm hồn này.